Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Trở về với vị Phật ở trong tâm của mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Thưa toàn thể đại chúng, từ ở giữa hư không một kiếp bảo tháp xuất hiện, và tất cả đều được làm bằng những thứ quý giá nhất mà ta có thể tưởng tượng được như kinh giải. Rồi từ ở trong cái bảo tháp ấy, một đức Phật vốn đã nhập diệt từ trong vô lượng kiếp về trước, sống dày mà nói những lời tán thán. Cái hình ảnh đó biểu hiện cái gì? Một đức Phật đã nhập diệt từ trong vô lượng kiếp trước mà bây giờ vẫn còn đó. Như thế thì diệt mà coi như chưa diệt. Đã chưa diệt thì cũng chẳng có sanh. Vì như vậy mà đức Phật đa bảo chính là cái hình ảnh biểu hiện cho cái mà ta hay gọi là bất sanh bất diệt. Thân ta đây thì vốn là sanh diệt, cả thế gian này cũng đều là sanh diệt, đều là pháp sanh diệt hết tất cả. Pháp sanh diệt cho nên nó là vô thường, nó là tạm bợ. Pháp sanh diệt cho nên nó có mà không thật. Còn đức Phật đã bảo về cái tháp bảo xuất hiện giữa hư không ấy, bởi vì bất diệt cho nên chính đó là cái thường trụ ở giữa thế gian. Ở đây con người của ta đây, nhìn khắp nơi ta thấy đây là cái pháp sanh diệt. Thân này sanh ra lớn lên già yếu để chết đi. Cả thế gian này cái gì nó cũng có hình có hoại, chẳng có cái gì thường trụ mãi mãi hết tất cả. Thế giới này, vũ trụ này, tại có bao nhiêu thời gian nó đã biết bao nhiêu lần thay đổi. Cái đó ai cũng có thể nhìn thấy được hết. Nhưng ở đây con người sanh diệt của ta đây, có cái gì là cái bất sanh bất diệt quý vị? Cái đó là cái thể tánh chân thật của mình. Tôi đánh một tiếng chuông, quý vị sẽ nghe cái tiếng chuông đó. Tôi đánh tiếng chuông to thì quý vị sẽ nghe âm thanh chuông to. Tôi đánh chuông nhỏ thì quý vị sẽ nghe âm thanh chuông nhỏ. Mà tôi không đánh thì âm thanh nó cũng sẽ không có. Vậy thì tiếng chuông đó là gì vậy? Nó là pháp sanh diệt đó. Nó chỉ là cái hiện tượng âm thanh như bao nhiêu những hiện tượng khác ở giữa thế gian này. Khi có khi không, khi lớn khi nhỏ, khi sanh khi diệt. Có một hình ảnh khác để ta có thể nhìn thấy cái pháp sanh diệt này. Đó là cái hình ảnh của những ngọn sóng ở trên biển cả. Ngọn sóng có khi to khi nhỏ, một cơn sóng nổi lên rồi cơn sóng đó sẽ chìm xuống lặng mất. Rồi từ ở trong cái biển lặng, một cơn sóng khác trỗi dậy, có khi to khi nhỏ, nó có sanh có diệt. Đó là cái pháp sanh diệt mà ta sống với nó. Cái khổ của con người là mình sống với cái thế giới sanh diệt, nhưng mình ôm nó, chấp lấy nó như là cái gì thường hằng, cho nên ta khổ. Chấp mình là cái sống mãi trong đời, cho nên khi kỳ chết đến, mình tức, mình buồn, mình khổ, mình tiếc nuối đủ thứ hết cả. Khi mình giàu có, mình tưởng rằng cái tiền của này nó sẽ ở mãi với mình, nhưng không, một lúc nào đó nó sẽ bỏ mình ra đi. Khi mình có quyền cao chức trọng ở đời, mình tưởng rằng mình ở mãi với cái ngôi cao giữa thế gian này, nhưng không, quyền cao chức trọng rồi cũng có ngày đi xuống. Chẳng ai ở mãi trên ngôi đó hết cả, chẳng ai giàu mãi ở đó hết cả, chẳng ai ôm mãi cái thân này mà sống đời đời hết cả. Tất cả đó, thưa quý vị, nó là pháp sanh diệt. Nhưng mà ở ngay nơi cái pháp sinh diệt đó thì nó lại có cái bất sanh bất diệt. Tôi đánh tiếng chuông, quý vị nghe âm thanh. Tôi không đánh tiếng chuông thì quý vị nghe không? Cũng nghe, nhưng mà nghe cái im lặng, nghe cái không có âm thanh. Vậy thì thưa quý vị, cái gì âm thanh thì nó có đến có đi. Âm thanh nó có to có nhỏ, âm thanh nó có sanh có diệt. Nhưng cái gì không sanh diệt ở nơi đấy? Cái tánh biết của mình nó không sanh diệt. Có âm thanh thì mình biết nó là có âm thanh. Âm thanh to thì mình biết nó âm thanh to. Âm thanh nhỏ mình biết là âm thanh nhỏ. Không có âm thanh, mình biết nó không có âm thanh. Vậy thì âm thanh là cái pháp sinh diệt, mà cái tánh biết của mình thì nó lại không sanh không diệt, nó thường trụ ở đó. Cái tánh đó, đó Đạo Phật gọi là cái tánh giác. Tánh đó chính là cái thể tánh chân thật của mình đó. Tánh đó chính là cái hạt giống bồ đề ở cái con người mình đó. Tánh đó mà nói theo một cách nói khác thì đó là tánh Phật, hay gọi là Phật tánh. Đó chính là tâm Phật, hay gọi là Phật tâm. Cái đó có sẵn ở nơi con người của mình, và cái đó chưa từng sanh, chưa từng diệt bao giờ hết cả. Nhưng mà mình không nhận ra được cái đó. Mà mình, bởi vì sao vậy? Bởi vì mình sống với cái pháp sanh diệt. Mình bị cái pháp sanh diệt nó cuốn mình vào, để mình chỉ còn sống với những áo ảnh trong cuộc đời này thôi. Mình không thấy được cái không sanh không diệt ở đó. Sóng nổi lên rồi sóng sẽ chìm xuống, đó là pháp sanh diệt. Nhưng ngay ở nơi cái pháp sanh diệt đó thì có cái bất sanh bất diệt. Đó là gì? Là nước. Khi mà cơn sóng hết rồi thì nước đó trở về đâu? Nó sẽ trở về với cái đại dương của nó. Cũng như vậy, cái tánh giác khi mà đối diện mình khởi dậy, mình biết. Khi mà cái hiện tượng sanh diệt không còn ở đó nữa thì tánh biết rồi đi đâu? Nó đi về ở trong cái biển giác của nó, đi về ở trong cái cảnh giác không giới hạn của nó. Cho nên ở nơi cái con người sanh diệt mình, nó có cái không sanh diệt. Ở nơi cái cơn sóng nổi lên nổi xuống đó, nó có cả cái nước không bao giờ thay đổi hết cả. Hiện tượng sanh thì cũng nước đó, hiện tượng diệt thì nước đó, nó trở về với nước của nó, chẳng mất đi đâu hết cả, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng sanh chẳng diệt, là như thế. Thì cái Đức Phật Đa Bảo mà ở trong cái tháp bảo này chính là cái hình ảnh biểu hiện cho cái tánh giác, cái thể tánh chân thật, cho cái Phật tánh Phật tâm ở nơi con người của mình. Đó chính là cái chân thật nhất ở nơi cái thế giới hư ảo này đây. Đó chính là cái vị Phật ở nơi mình, vì Phật ở trong lòng mình. Và như tôi nói với quý vị, tất cả toàn bộ kinh Pháp Hoa chính là để làm gì? Chính là để mở cái cánh cửa của quyền biện phương tiện, để chỉ cho con người thấy ra cái gì là chân thật ở đó. Đạo của Phật chính là cái đạo của phương tiện. Nhưng mà cái đạo của phương tiện đó để làm gì? để dẫn con người ta tới cái chỗ thật. Khi mà Đức Đa Bảo xuất hiện, chính là hình ảnh của cái thật đó bắt đầu xuất hiện ở nơi cái thế giới sanh diệt mà có cái không sanh diệt. Và tu theo Phật là gì? Chính là đừng ôm chấp vào cái sanh diệt. Và chỉ khi nào ta không ôm chấp vào cái sanh diệt thì ta mới trở về với cái thể tánh chân thật bất sanh bất diệt ở đức con người của mình. Ở trong kinh này có một câu bảo rằng khi mà cái bảo tháp xuất hiện thì cả cái thế giới ta bà đau khổ này trở thành thanh tịnh hết cả. Trong thế giới ta bà mình thấy đủ thứ hang hóc, sông hồ, núi non đủ thứ hết. Nhưng mà khi trong cái ánh sáng của cái tâm chúng sanh, cái tâm phân biệt thì mình thấy đúng cái thế giới này ngột ngang trăm thứ. Mà không chỉ cái thế giới hữu, cái thế giới mình thấy bên ngoài, mà cả cái thế giới tâm của mình nó cũng đầy đạo điên trăm thứ trong đó. Chẳng ai giống ai hết, ngột ngang trăm thứ hết. Nhưng mà nhìn qua cái bản tánh chân thật, qua cái tâm Phật mà nhìn á, thì thấy gì? Lại thấy tất cả đều là thanh tịnh hết cả. Bằng con mắt này mà nhìn á, thì mình thấy có kẻ cao người thấp, có kẻ đẹp người xấu. Mình thấy đây là người thân của mình, kia là kẻ thù của mình. Mình thấy đây là người thương mình, kia là kẻ ghét mình. Thấy ngột ngang, sai biệt đủ từ hết tất cả. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng tâm Phật á, như Bồ Tát nhìn á, thì thấy gì? Thấy tất cả chúng sanh đều là những vị Phật hết cả. Mình nhìn thì mình thấy kẻ này thế này, kẻ kia thế nọ. Nhưng mà trong con mắt của Bồ Tát thì tất cả đều là cha mẹ của mình, tất cả đều là những vị Phật hết tất cả. Bởi sao vậy? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bồ Tát nhìn thì nhìn thấy cái Phật tánh đó. Còn mình thì mình cứ nhìn thấy cái người này đẹp, cái xấu, bà này cao, bà cái mập, đủ thứ cả. Còn Bồ Tát mà nhìn thấy bất cứ ai cũng thấy một vị Phật ở đó. Và đó là cái nhìn của Bồ Tát. Còn cái con mắt của mình mà nhìn á, thì thấy nó khác hết. Mình thấy đây là tên sát nhân, kia là kẻ trộm cắp. Đây là cái người nô lệ, kẻ kia là kẻ giàu có. Còn trong con mắt của Bồ Tát, Ngài thấy ai cũng là nhìn thấy một vị Phật ở nơi đó. Và tu là làm sao để mình có cái nhìn đó. Mà khi mình có cái nhìn đó rồi á, thì mình không còn bỏ nghèo mà đi theo mấy người giàu nữa. Khi mà mình có được cái nhìn đó rồi á, thì mình không bỏ kẻ này đi theo kẻ kia, dù kẻ kia thương mình bao nhiêu cũng thế. Khi mình có cái nhìn đó rồi á, cái tâm mình không còn nổi ra những cái cơn thì phi, phân biệt, hơn thua, giàu, nghèo, đủ thứ hết. Bởi sao mà mình khổ? Bởi mình có cái nhìn đó. Mình nhìn mà thấy người này là thương mình đây nè, mình o bể, mình tân bốc, mình đủ thứ hết cả. Mình thấy cái kẻ kia ghét mình đây nè, cho nên mình mở miệng ra nói xấu người ta, gây đủ thứ chuyện hết cả đấy. Mình thấy kẻ này là giàu, mình đi theo o bể. Kẻ kia nghèo, mình chà, mình đạp, mình khinh bỉ. Con mắt của mình là thấy những cái ngột ngang như vậy. Mình không thấy được cái bất sanh bất diệt ở ngay nơi cái sanh diệt. Mình chỉ thấy cái sanh cái diệt thôi. Cho nên mình thấy đủ thứ trò hết cả. Còn trong con mắt của Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết. Và vì vậy cho nên tâm của các ngài đâu còn phân biệt nữa quý vị. Đâu còn cái chuyện thị phi thương ghét người này kẻ khác nữa đâu. Thấy ai Phật cả, cho nên các ngài đối với ai cũng một lòng cung kính. Và đó chính là cái ta sẽ học được ở cái hình ảnh sau này. Đó là hình ảnh của vị Bồ Tát cường bất khinh. Bởi thấy ai Phật cả, cho nên ai mình cũng cung kính, ai mình cũng một lòng khiêm tốn về họ. Bây giờ ông này ông ngu đó, nhưng mà trong cái người ngu này nó vẫn có cái hạt giống Phật, vẫn có một vị Phật đầy đủ trong đó. Nhưng mà mình thấy chỉ có người nào mà hành trì Pháp Hóa, chỉ có Bồ Tát mới có thể thấy được cái đó mà thôi. Cho nên tu là làm sao để mình có cái con mắt đó, có cái nhìn đó. Nên biết một điều, tất cả thế giới này nó bắt đầu từ cái nhìn. Mình nhìn làm sao thì nó bào hao ra làm vậy. Mình nhìn đem cái tâm Phật mà nhìn thấy tất cả thế giới này đều là những vị Phật. Đem cái tâm ma mà nhìn, thấy điên điên đạo đạo đủ thứ người hết cả. Tranh chấp hơn thua đủ thứ hết. Cho nên tu theo Phật là tu làm sao? Để mình có cái nhìn, thấy được cái vị Phật ở nơi tất cả mọi người, ở nơi tất cả chúng sanh. Tôi từng kể một cái câu chuyện của một nhà văn Rumani viết về một cái ông thầy tu. Nhìn vào bên ngoài thì thấy ông ta khùng khùng điên điên. Nhưng khùng điên đó là bởi con mắt của mình nhìn thôi. Còn ông là người sống với cái bản tánh chân thật của ông ta, của con người. Mấy cái ông tu huyền trưởng á, nhiều khi vậy chứ cờ ưa làm bồ làm tịch á, ngồi cho nghiêm trang, sửa bồ vỏ cho đẹp đẽ. Còn cái ông này không, ông sống với cái bản tánh chân thật của ông. Thế rồi một hôm có một tên sát nhân chạy trộm vào cái tu viện này. Thì ông tu sĩ mình thấy không khùng điên điên á, ông đem cái tên sát nhân để ông giấu lên trên cao á, không phải thành địa. Đến khi mà bao vây và khám phá ra được, chính là cái ông tu sĩ khùng khùng này đem cái tên sát nhân giấu giếm ở đó. Cái vị tu viện trưởng mới la, bảo cho tại sao ông dám đem một tên giết người giấu ở cái chỗ thành địa. Thì ông tu sĩ khùng khùng để ông bảo cho thưa ngài, đó là bởi vì tôi chỉ thấy cái hình ảnh của một con người ở cái tên sát nhân. Còn các ngài thì các ngài cứ thấy một cái tên sát nhân ở một con người. Hai cái đó khác nhau. Cái thấy đó là cái thấy khác nhau. Họ là Phật mà mình thấy đó là một cái tên ăn cắp ăn trộm. Cho nên học làm sao để mà tu, làm sao để mà thấy được ở nơi bất cứ ai cũng nhìn thấy được ở đó hình ảnh một vị Phật. Bởi vì ở đó họ vẫn có một vị Phật trong lòng họ. Cái vị Phật ở nơi tâm họ, đó chính là cái vị Phật chân thật. Bao nhiêu cái chuyện tượng Phật bên ngoài mình lệ mình lại, chính là để đưa mình trở về với cái vị Phật đó. Chứ còn nếu mình cứ lại cái ông Phật này không, thì lại cái Phật đồng nó có nghĩa gì đâu. Lại Phật bằng gỗ chẳng có nghĩa gì cả. Lại Phật bằng ngọc cũng chẳng nghĩa gì. Chỉ là một cục ngọc. Nhưng mình lại Phật bằng ngọc, lại Phật bằng đồng, lại Phật bằng đất, lại Phật bằng xi măng. Là để làm gì? Là để mình trở về với cái vị Phật ở nơi chính mình. Cũng như vị Phật ở nơi tất cả mọi người. Bảo tháp xuất hiện, Đức Đa Bảo xuất hiện, chính là cả để nhắc nhở cho mình. Như Kinh Pháp Hoa nhắc nhở, đó là trở về với cái vị Phật ở nơi con người của mình đó. Và đó chính là cái tâm bất sanh bất diệt. Đó chính là cái thể tánh chân thật chưa từng thay đổi thêm bất bao giờ hết tất cả. Mong rằng tất cả chúng ta, mình có cơ duyên trì tụng Pháp Hoa, mình hãy cất bước lên đường để đi tìm cái vị Phật ở nơi con người của mình. Mình sẽ có được cái con mắt để mà có thể nhìn thấy được cái vị Phật ở nơi tất cả mọi người. Và nhờ như vậy, cái tâm của mình nó bớt đi biết bao nhiêu những cái phân biệt, ganh ghét, đố kỵ đủ thứ hết tất. Ai là người có con mắt thấy được hình ảnh của một vị Phật ở nơi con người, người đó chính là Bồ Tát, đang có con mắt của Bồ Tát để nhìn cuộc đời, nhìn thế gian. Và tu chính là mình tập làm sao để mình có cái nhìn như vậy. Chỉ cần có cái nhìn như vậy thôi, thế giới này trở thành hòa bình, an lạc. Chỉ cần có cái nhìn như vậy thôi, thì chẳng còn đâu có tranh chấp thị phi, hơn thua, chiến tranh đủ thứ hết cả. Mong rằng tất cả chúng ta, mình tu như thế nào, tập như thế nào để có được cái nhìn như thế. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Ta nhớ làm sao một đóa hoa rừng dài giữa hoang sơ, đóa hoa mộng màng không tên gọi, đã gọi hồn rừng.
quý vị, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện xưa. Và câu chuyện kể rằng có một vị vua tài đức nọ, giàu đức hạnh, nhưng không có hoàng tử nối ngôi. Vị vua nghĩ tới việc chiêu mộ những người trẻ tài đức để có thể kế vị ông sau khi ông qua đời. Một ngày kia, vua cho mời tất cả các trẻ em từ 5 đến 12 tuổi vào hoàng cung. Vị vua giải thích cho các em ý định của ông là muốn tìm người tài đức để thay ông cai quản đất nước sau này. Ông trao cho mỗi em một hạt giống và dặn các em rằng sau 3 năm, các em hãy mang mỗi cây mà mình sẽ trồng đến trình diện tại cung điện này. Sau khi nhận hạt giống, mỗi em đều nhiệt tình trồng hạt giống của mình và ngày đêm chăm sóc chúng, với hy vọng là cây của mình sẽ lớn nhanh và có thể sinh hoa, kết trái. Một số các em nghĩ rằng mình phải gây sự chú ý của nhà vua bằng cách làm cho cây của mình thật lớn và có hoa trái thật nhiều. Đúng ngày đã hẹn, cả nước nhộn nhịp tiến vào cung điện để xem thử cây nào là cây đẹp nhất, có nhiều hoa trái nhất, và để xem ai sẽ là vị vua tương lai cho đất nước. Quả đúng như dự định, mỗi em đều mang đến cây mà mình đã trồng với nhiều màu hoa hương sắc. Người ta cũng thấy có những cây đã kết trái thật sum xê. Nhà vua đi đến từng địa điểm để hỏi thăm các em cách thức các em trồng cây. Sự hồi hộp và im lặng của đám đông càng tăng lên khi nhà vua tiến đến những cây tươi trái tốt, nơi mà nhiều người nghĩ rằng một trong số các em này sẽ được chọn làm hoàng tử. Thế nhưng nhà vua vẫn tiếp tục đi qua, và bỗng dưng ông dừng lại trước một cậu bé. Trên tay cậu bé là một chậu đất không có cây. Thấy nhà vua đứng lại bên mình, cậu biểu lộ sự thất bại bằng dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Nhà vua hỏi, tại sao con khóc? Cậu bé thưa, con đã gieo hạt giống vào chậu đất này, con đã bón phân cho nó, con đã tưới nước cho nó hàng ngày, con đã che nắng, che mưa cho nó, và con đã làm nhiều cách để chăm sóc hạt giống của con. Nhưng cuối cùng, con không thấy cây nào mọc lên hết cả. Càng nói, cậu bé càng khóc lớn tiếng. Nhà vua ôm cậu bé vào lòng và ra lệnh cho quân lính cõng cậu bé lên chỗ cao danh dự. Giờ đây, trước sự sửng sốt của bao nhiêu người và kể cả cậu bé, nhà vua bắt đầu tuyên bố rằng hôm nay bệ hạ đã tìm được người mà bệ hạ mong đợi từ lâu. Cậu bé đây đã chân thật khi nhận sự thất bại của mình, và thực đúng là như vậy. Vì tất cả những hạt giống ta trao cho cá con cách đây 3 năm, những hạt giống ấy chúng đã bị luộc chín hết cả rồi, thì làm sao có thể mọc lên cây cho được. Nhà vua quay qua cậu bé và nói, con đã biết trung thành và trung tín trong việc nhỏ, con đã không bị ngai vàng và danh lợi mê hoặc, con đã cần mẫn chu toàn công việc của con với hết khả năng của mình. Đó là điều ta mong muốn. Nhà vua nói tiếp, trên tay con là chiếc chậu đất không có cây, nhưng trong trái tim của con đã gieo hạt giống sự thật vào lòng mọi người. Hôm nay ta sẽ nhận con làm hoàng tử sau này.